Kính chào các bạn đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Trong 3 tuần trước, Thầy nói về cái đề tài là thất bồ đề phần hay là thất giác chi, có nghĩa là 7 cái nhành, cái cành, cái bộ phận của cái sự giác ngộ, giống như một cái cây thì nó có 7 cái cành để mà nó hỗ trợ cho cái sự giác ngộ. Thất bồ đề phần chúng ta nói rồi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu cái đề tài gọi là bát chánh đạo phần hay là bát chánh đạo. Bát chánh đạo này đó, tức là 8 con đường chân chánh. Đây là một trong những cái mình gọi là cái bài học mà căn bản nhất của người Phật tử, dù là bạn thuộc về cái phần gọi là Nguyên Thủy Phật Giáo hay là phần Đại Thừa Phật Giáo hay là Kim Cang Thừa Phật Giáo đó, thì bát chánh đạo là một cái đề tài rất là căn bản, chúng ta ai cũng cần học cả. Các bạn có thể lên Wikipedia để mà đọc sơ sơ để mà biết được cái ý nghĩa mà thâm sâu của bát chánh đạo. Ở đây thầy xin giải thích một cách dễ hiểu nhất về cái bát chánh đạo này. Thì cái bát chánh đạo này đấy, đầu tiên gồm có cái chánh kiến, tức là chánh là cái sự chân chánh, kiến là cái nhìn, chánh kiến. Tức là con đường mà gọi là bát chánh đạo thì nó còn có cái 8 cái thành phần để mà tạo thành cái freeway. Mình có thể nói đây là một cái freeway mà 8 cái lane, 8 cái hàng mà xe chạy. Nói như vậy thì cũng dễ hiểu các bạn ấy. Và cái bát chánh đạo này đó, nó bắt đầu bằng cái chánh kiến. Cái chánh kiến này rất là đặc biệt, bởi vì cái kiến là cái nhìn, mà cái nhìn này là bắt đầu của tất cả những cái chuyện mà về sau. Nếu các bạn nào mà đọc chuyện Kim Hiệp đó, thì dù như là cái chuyện của Lệnh Hồ Xung hay là Tiểu Ngào Giang Hồ đó, thì chắc các bạn cũng sẽ rất là gọi là thú vị về cái cách nhìn của Lệnh Hồ Xung. Thì thưa các bạn đó, trong Lệnh Hồ Xung là một nhân vật đó mà nó được tạo ra bởi Kim Dung. Thì trong cái nhân vật đó nó rất đặc biệt, là bởi vì đó là các bạn thấy này, Lệnh Hồ Xung là người của cái môn phái Hoa Sơn, là cái chánh phái, nhưng mà chứng kiến không biết bao nhiêu cái sự tranh chấp giả dối và những cái hành động mà theo như lời của Kim Dung nói đó là còn xấu xa bị ội hơn là cái người trong Minh Giáo hay là Ma Giáo. Khi mà họ đánh nhau với nhau đó, những vị trưởng lão của Ma Giáo được mời lên trên đỉnh Hoa Sơn đó, thì chính những người trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái đó, gọi là chính phái đó, lại đập cửa đóng cho đá rớt xuống và chôn sống đi những cái vị mà trưởng lão trong Ma Giáo. Như thế là cái hành động đó, đó không có gì là chính đại quang minh cả, gọi là chính phái cả, mà rõ ràng là còn tệ hơn là những người của Ma Giáo. Và khi nói tới những người của Ma Giáo thì các bạn thấy là Kim Dung đặt ra nhân vật Hướng Vấn Thiến đó là cái người mà hào khí đó, rất là tự tại vô cùng, không sợ trời sợ đất và chỉ biết làm chuyện nghĩa cứu người mà thôi. Như thế thì các bạn thấy đó, là cái câu hỏi đặt ra chính kiến nằm ở đâu đó rất là quan trọng. Chính kiến không thể nằm ở trong một cái phe phái, nằm trong một cái đảng phái được. Và có rất là nhiều người lúc nào hỏi thầy, thưa thầy, thầy là người đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, thì câu trả lời của thầy lúc nào cũng như nhau cả. Thầy không thuộc vào đảng nào cả, thầy chỉ biết làm sao mà đi theo con đường mà Đức Phật dạy đó, để cho mình hết khổ mà thôi. Và cái người đảng Cộng Hòa hay là đảng Dân Chủ đều có cái khổ như nhau cả các bác. Không phải là mình là đảng Dân Chủ thì mình hết khổ đâu, hay là mình đảng Cộng Hòa lúc nào mình cũng trúng đâu. Cho nên khi mình kẹt vào trong cái trúng cái sai đó, thì mình bắt đầu có những cái khổ, cái tranh chấp vân vân. Bởi thế cho nên đó, khi mình nói tới cái chánh kiến đó, thì mình sẽ thấy rằng nếu mình không có phân định cho rõ cái chữ chánh đó thì mình sẽ rơi vào trong cái sự gọi là chia ra chánh với ta. Mà hệ mà chánh với ta mà có rồi thì nhiều khi sự tranh chấp nó còn hung bạo hơn nữa. Bởi thế cho nên Đức Phật trong cái thời đại đó, khi Ngài nói cái chữ chánh kiến là như thế này, Ngài nói này, các con biết không, khi mà con tu đó thì các con nên biết rằng là cái nào là cái khổ, cái chuyện mà con đang trải qua là đau khổ đây nè. Thì dụ sinh ra là khổ, lớn lên mình già nua là khổ, mình có bệnh là khổ, và khi cái chết đó mình không biết về đâu cũng là một cái khổ đó các con. Thì cái lời của Phật nói đó là sinh lão bệnh tử khổ. Rồi Ngài nói này, các con có thấy không, khi mà mình thương người nào đó mà mình không ở được với người đó, mình chia tay với người đó thì gọi là khổ. Hoặc là khi mà mình ghét những cái người nào mình cứ chung sống với họ, lúc nào cũng cãi lộn với họ, cái đó là khổ đấy. Và cái thân này đó, nó bình hoa, nó làm đủ thứ triền miên, và nhiều khi mình giận mình lại mình không control được, cái đó là khổ. Thì khi mà Ngài nói như vậy đó, thì Ngài dạy cho chúng ta thấy trong cuộc sống của mình cái gì là quan trọng nhất. Cái mà quan trọng nhất là cái sự hạnh phúc của mình. Và vì vậy cho nên là cái mà phá tan hạnh phúc quá là khổ. Và vì vậy cho nên là Ngài dạy chúng ta nhìn thấy đâu là khổ, đâu gọi là chánh kiến. Xong rồi đó, Ngài dạy chúng ta thế nào là cái nhân mà tạo ra cái đau khổ đó. À, tại ra mình chấp trước quá, mình tham quá, mình đòi cái này, mình muốn cái kia, cái dục vọng của mình đó, mà mình muốn đạt tới cái đó là cái nhân của khổ. Rồi Ngài chỉ cho ra thấy rằng là ích kỷ cũng là khổ các bác. Ích kỷ mỗi lần mà mình chỉ muốn cho mình thôi thì thế nào đó mình cũng tạo ra một cái niềm đau khổ cho kẻ khác. Và nhiều khi cái sự ích kỷ đó, đó mình gói ghém nó lại bằng những cái lời lẽ đẹp đẽ, bằng những cái hợp đồng này nó, hay là bằng những cái chuyện mà nó có vẻ mình gọi là hợp lý bên ngoài, nhưng mà thật sự cái nhân tố, cái động cơ bên trong đó là ích kỷ, thì thế nào cũng tạo ra khổ các bác ơi. Và Ngài dạy cho mình đó, làm sao mà nhìn thế nào để mà mình thay đổi cái nhìn, để mình giảm bớt cái đau khổ, chấm dứt cái khổ, nhận ra cái gốc của khổ rồi mình đừng có làm nữa thì mình sẽ hết khổ. Cho nên cái đó là một cái điều rất là lý thú về cái chánh kiến mà hồi xưa Đức Phật dạy. Thì cái câu chuyện mà nổi tiếng nhất đó, là có một cái bác đó, con của bác chết, bác đau khổ vô cùng, bác bồng tới bác đưa cho Phật thấy, bác nói đây là đau khổ chứ, cái người con của tôi là nó rất nhỏ, tội nghiệp quá mà bây giờ nó chết, làm sao mà nó sống lại được, tôi muốn nó sống vì nó chưa có làm tội tình gì cả. Đức Phật thấy cái bác này đau khổ, có Đức Phật nói bây giờ đó ta sẽ làm cho nó sống lại, nhưng mà bác hãy đi tới gõ cửa từng căn nhà nào một đi, hãy tìm có thử là cái căn nhà nào đó mà có người đó mà không có chết đó, thì xin xin họ thuốc, xin họ ly nước, xin bất kỳ gì đem tới cho ta đi. Thì cái bác này, tức là cái cô, cái người mẹ này, thì đi tất cả các nhà để gõ cửa để tìm thuốc. Nhưng mà cái điều đáng buồn rằng là không có một nhà nào, không ai mà không có người đã qua đời cả. Các bác thấy không? Cho nên đó, cái khổ nhiều khi là mình gọi là một cái misconception, một cái nhìn sai lầm. Mình thấy cuộc đời vô thường nhưng mình không thấy sự vô thường của cuộc đời. Sự nhìn sai lầm đó cũng tạo ra cái khổ. Cho nên cái khổ nó trùng trùng điệp điệp, nó có nhiều cái thứ. Và cái nhìn sai lầm của mình đó, chính là cái mà Đức Phật muốn nói. Và Ngài muốn nói rằng mình nhìn không sai lầm nữa thì gọi là chánh kiến. Mình nhìn cái chuyện đó như thiệt, cái bản tánh của nó, cái chuyện đó như thế đó thì mình nhìn như thế đó. Nhưng mà khi mình tới cái chỗ đó rồi thì bây giờ mình lại thấy là giống như cái chuyện tại ông Đắc Mã đó các bác. Ông này là một cái phú ông có ruộng, ngay đó có con ngựa đi vào, ai cũng nói đây là điềm lành cả. Ông nói chưa chắc. Bởi vì sao vậy? Thật ra một tuần sau được có ông lên ngồi trên ngựa đó, thì con ngựa nó chạy một vòng, hai vòng, ba vòng, nó đá chân lên một cái, được con ông rớt xuống gãy chân. Cho nên đó, nói con ngựa tới là phước thì tè ra lại mang họa. Người ta nói trời ơi tội nghiệp quá, đây đúng là con ngựa này làm cho mình họa. Nhưng mà ông nói cũng chưa chắc đâu, là bởi vì không ngờ vài tuần sau thì là có người trong quan quân xuống nói là ai mà có con mà trẻ thì phải đi lính. Rốt cuộc rồi đứa con là vì bị gãy chân nó không đi lính được các bác, nó không vào súng quân, cho nên nó lại tránh được cái tai nạn là đi vào chiến trường. Như vậy thì các bác thấy đấy, cái nhìn của mình là nó cũng thay đổi bởi vì hoàn cảnh nó thay đổi. Bởi thế cho nên đầu tiên cả khi mình nói từ cái chánh kiến, mình phải thấy rằng Đức Phật dạy cho mình phải nhìn cho ra đâu là khổ, đâu là cái nhân tạo ra cái khổ của mình, cái đó là cái chánh kiến đầu tiên cả. Nhưng mà khi mà mình càng lúc càng nghiên cứu cái chánh kiến thì mình phải cần có một cái nhìn, mà cái nhìn đó gọi là cái nhìn toàn diện hơn. Cũng giống như một con người mà đi bộ lên núi đó các bác, thì lúc ở trong cái khu rừng đó, thì mình chỉ thấy cái cây này cây nọ, mình không thể thấy toàn bộ khu rừng được. Người Mỹ là người ta nói là see the tree but don't see the forest, thì mình ở trong cái chỗ đó mình bị kẹt không thấy được rộng rãi các bác. Nhưng mà các bạn lên núi một lần, lên cao một chút xíu nữa thì bạn từ từ không thấy cái cây, bạn thấy nguyên cả cái đám rừng. Như vậy thì mình càng lên cao á, mình gọi là nâng cao tầm nhìn, nâng cao tầng nhìn của mình nâng cao lên đó, thì mình nhìn thấy rộng rãi toàn diện hơn một chút. À, nhìn, cái tầm nhìn mình sẽ mở rộng hơn một chút. Cho nên hai cái chuyện đi đôi với nhau, nâng cao tầm nhìn và mở rộng cái tầm nhìn. Cái tầng nhìn phải nâng lên cho cao, mà cái tầm nhìn phải mở ra cho rộng. Nhưng mà nếu mà như vậy rồi thì nhiều khi mình là không thấy cái detail, cái chi tiết của từng chuyện. Cho nên nhiều khi mình phải nhớ cái chi tiết. Do đó mình gọi là cái chiều nhìn phải đa dạng, hay là cái góc độ nhìn phải đa dạng. Đa dạng là mình nhìn từ nhiều góc độ khác nhau. Thưa các bạn, chúng ta đang đi từ một cái định nghĩa mà rất là nguyên thủy, là nhìn để thấy cái khổ, cái nhân của khổ, cái con đường giảm khổ và cái kết cuộc đó không còn khổ nữa. Đó là cái nhìn chánh kiến đầu tiên cả. Và rồi chúng ta bây giờ bắt đầu nâng cao cái định nghĩa về cái chánh kiến để thấy rằng đó, chánh kiến có nghĩa là nhìn toàn diện. Nhìn toàn diện hơn. Hơn ai? Hơn hồi xưa mà mình nhìn. Cái nhìn mình bây giờ đó là nhìn toàn diện hơn 3 ngày trước, 3 tháng trước, 3 năm trước. Ví dụ như bây giờ các bạn đã rời khỏi nước Việt Nam mình một thời gian lâu rồi, bạn là Việt Kiều, bạn ở Mỹ, bạn trở thành người mình gọi là Vietnamese Americans. Thì sau 30 năm ở đây rồi, thì bạn nhìn lại, bạn thấy cái nhìn của mình đã thay đổi như thế nào? Con người mình thay đổi như thế nào? Cái lối sống mình thay đổi như thế nào? Nếu khi bạn về lại cái nước thân yêu của chúng ta đó, thì bạn thấy như thế nào về cái cuộc sống của những người chúng ta đã từng sống và cái nhìn của mình như thế nào? Bạn bắt đầu bạn quay lại, bạn thấy đó, tái đó, cái nhìn nó có thay đổi. Cái nhìn nó có toàn diện hay không? Đó là một cái chuyện khác. Mà muốn toàn diện thì mình phải có 3 yếu tố. Thứ nhất, cái tầm nhìn nâng cao. Thứ nhì, tầm nhìn mở rộng, mình gọi là cái view. Cái tầm nhìn ấy, thì mình gọi là cái level of vision. Cái tầm nhìn ấy, thì mình gọi là cái scope, hay là cái scope of vision. Và cái cuối cùng, cái thứ ba là mình phải có cái góc nhìn đa dạng. Mình gọi là multiple angles of vision. Multiple angles tức là nhiều góc độ nhìn. Thế nên các bạn thấy là cái ánh kiến ấy, nó không phải chỉ có một chuyện, mà nó bắt đầu có một cái ý nghĩa rất là cao hơn. Thầy giải thích cho các bạn thế nào là nâng cao cái tầm nhìn. Thì thưa các bạn đó, hồi xưa là người ta mới có làm một cái thí dụ như thế này. Thí dụ đó, đó là khi mà ông cha, ông có đứa con bị bệnh, ông tới cái nhà thuốc đó để ông mua thuốc, nhưng mà không ngờ đó, cái nhà thuốc đóng cửa rồi. Ông cha, ông có rất nhiều cái chuyện chọn. Một là ông sẽ ôm đứa con về, nhưng mà khi ôm đứa con về đó, lỡ nó bệnh chết đêm nay thì sao? Nó nặng quá. Ông nhìn vào trong cái cửa của cái nhà thuốc đó thì ông thấy cái chai thuốc trị bệnh nó nằm ở đó. Bác sĩ nên nói là ôm thuốc đó đó. Bây giờ ông làm cái gì? Thì thưa các bác đó, người ta gọi là cái moral view, cái nhìn và đạo đức quan. Thì người ta nói ông này có rất nhiều cái chuyện cho. Lúc đầu ông đừng ông nhìn, ông không dám ăn cắp vì ông biết rằng bây giờ mà ăn cắp ấy, là đọa địa ngục. Ông không dám đập cái kiện, là vì ông nghĩ đập cái kiện đó ông sẽ bị bỏ tù. Các bạn thấy không? Nhưng mà còn có trong đầu nó có một cái kiện dài là sao? Đập đi, lấy thuốc, bỏ tiền lại, viết cái nốt là vì tôi khẩn cấp quá cho nên tôi phải cứu đứa con, tôi xin lấy cái thuốc này, và đây là tiền để mà trả tiền thuốc, và đây là tiền để mà rửa kiện, hay là đây là cái tên của tôi đấy. Tức là cách suy nghĩ của cái hành động đó nó khác với cái suy nghĩ của cái người mà không dám ăn trộm, không dám ăn cắp. Và có một cái lời giải thích khác, hay là một cái hành động khác, là cái ông này đó sẽ điện thoại tìm cho được cái người chủ của cái nhà thuốc đó để mà xin làm sao mở cửa cứu con mình. Các bạn thấy không? Một chuyện nhỏ như vậy nhưng mà có nhiều cái cách để mà nhìn, và cái tầm nhìn nó khác nhau, nó không giống nhau. Thì cái cách nhìn như vậy đó là cái cách nhìn mà làm cho mình bắt đầu suy nghĩ rằng con người mình đa dạng lắm bạn. Và cái tầm nhìn của mình nó cũng sẽ thay đổi theo cái mức độ trưởng thành tâm lý chúng ta, chứ không phải là giống nhau. Cho nên người ta thường nói rằng nếu mình nhìn đứa con của mình lúc nào cũng là đứa con của mình cả, mình không thể nhìn nó mà thấy nó là một người bạn, là một người thầy dạy của mình, hay là một người cao hơn mình, thì tức là mình vẫn còn kẹt trong một cái kiến giải duy nhất thôi, một cái góc độ nhìn duy nhất thôi, là mình là cha mẹ của nó. Thưa các bạn bắt đầu thấy đấy, là cái nhìn này đấy, nó sẽ rất là biến hóa và rất là đa dạng, cho nên cái chánh kiến đấy, nó bắt đầu từ từ, nó đòi hỏi chúng ta phải không ngừng tiến hóa cái sự hay là cái cách nhìn của mình về một vấn đề nào đó. Mình không thể giữ khư khư về một cái nhìn được. Còn một cái cô trẻ, cô nói như thế này: thưa bác, mẹ của con đó, là hồi mà con chỉ mười mấy tuổi không cho con đi chơi, con không dám đi chơi nào mà không xin mẹ. Đến lúc mà con lớn hơn một chút nữa đó thì mẹ con cho phép con đi chơi, ban ngày không cần xin phép, nhưng ban đêm đó thì không được, là về quá 12 giờ đêm. Con cũng giữ đúng như vậy, con không bao giờ mà con thay đổi cả. Khi con vào đại học đó thì con tự do, mẹ con không bao giờ hỏi con là con đi về giờ nào, con làm cái gì cả, bởi vì con học trong trường đại học hoàn toàn ở nội trú, mẹ con không biết được cái giờ giấc. Khi con ở đó rồi con mới thấy đó, tại ra cái lời của mẹ con hồi xưa đó nó chí lý vô cùng, là bởi vì lúc nhỏ đi thưa về trình, đến lúc con lớn hơn 17, 18 tuổi đó thì con về đúng giờ giấc, con không còn ngủ tầm bậy tầm bạ. Bây giờ khi con ở trong trường đại học đó thì con mới thấy cái thói quen đó giúp cho con đó không có ngủ tầm bậy tầm bạ. Con giữ cho một cái chỗ, con biết cái vị trí của con biết làm sao mà giữ thân. Cô này cô kể lại như vậy rồi đó, cô mới nói thế này này: đến lúc mà con ra trường đại học rồi đó thì những người bạn con đó nó nói với con thế này: ô mày quê mùa quá, mày không bao giờ mà mày đi chơi đêm, mày ở 4 năm trong đại học mày rất là ngoan ngoãn, mày không đi chơi đêm, mày không uống rượu, mày không làm gì cả, mày lãng phí cuộc đời của mày đi, tại mày không hề biết cái chuyện gì của bên ngoài cả, mày cứ học xong ăn ở mà thiệt là đàng hoàng như vậy. Con mình là cái bạn của con, cái đó là cái cách nhìn của bạn về cuộc đời của bạn, về cái nhu cầu, về cuộc sống của bạn. Nó không có nghĩa rằng là cái đời sống của con, đời sống của tôi đó là sai lầm, mà có nghĩa rằng cái nhìn của bạn nó khác thôi, và cái giá trị quan của bạn khác thôi, và cái thói quen sống của bạn nó khác. Tại vì tôi vẫn ở trong cái dorm, tôi vẫn là hết sức sung sướng làm bài học, tôi vẫn có những cái entertainment, những cái tiêu khiển mà tôi thấy không cần là phải mất thời gian uống rượu, đi chơi vân vân. Và tôi vẫn có những người bạn rất tốt. Hai người bạn đó cãi lý với nhau, thưa các bạn. Câu chuyện đó qua khoảng 10 năm. Khi mà người, cái cô này đó, khi mà ba mươi mấy tuổi kể lại với cái bác này, cô nói: bây giờ con có con, con gia có gia đình rồi đó, con cũng dạy những giá trị như vậy đó, thì đứa con nó không chịu, nó nói không, cái này mẹ quê quá, mẹ bây giờ đó, cái đứa con nó chỉ còn mới cả 8-9 tuổi thôi, mà cô này đã ba mấy 40 rồi. Cô này nói: nhưng mà cái vấn đề xảy ra là cái cuộc sống của con đó cần phải có cái sự thay đổi với cái nhìn. Mẹ muốn con có một cái căn bản, có cái thói quen để từ đó mà nhìn cho biết đâu là hại mình và đâu là giúp mình. Thưa bạn, câu chuyện rất là lý thú, bởi vì khi mà thầy bắt đầu nghe những cái đối thoại như vậy thì thầy mới khám phá ra một điều, thưa các bạn, là bởi vì những cái kiến giải đó đều đưa tới một trong hai chuyện: có những người có kiến giải và họ mong sống một cách tự do tự tại, cuối cùng muốn làm gì thì làm, nhưng mà họ sẽ đau khổ khi mà có những sai lầm vì không thấy được cái điều mà Đức Phật hồi xưa đã nói: nhìn thấy cái đau khổ, nhìn thấy cái nhân tạo ra đau khổ, và nhìn thấy cái cách làm sao mà giảm cái đau khổ đó. Khi mà họ không có nghĩ tới những cái chuyện như vậy đó, và những đưa tới cái tổn hại đó, thì nhiều khi không thể nào mà trở lại với cái nhìn đó mà mình gọi là trung đạo được. Thì câu chuyện mà của cô đó nói đó, về sau khi mà cô đã sống, cô đã lớn lên và cô đã dạy con cái, thì bây giờ cô thấy sự khó khăn đó là sự khó khăn mà làm sao đó con cái có thể có cái nhìn mà đưa tới sự giảm thiểu đau khổ. Và cái đó là một cái sự trưởng thành của cái nhìn, thưa các bạn. Cho nên mình nên dạy con cái như thế này các bạn nè, mình dạy dạy là mình phải được, nó có năm cái chuyện. Thứ nhất đó là dạy làm sao nhìn đúng lúc đúng chỗ. Thí dụ như các bạn mà còn lần ra đi xe đó, các bạn thấy này, cái người lái xe họ ngồi lái xe như thầy thường thường, mà thầy lái xe cái người bên cạnh họ nói: ô trời ơi cái nhà đẹp quá, họ ngồi bên cạnh họ nói, họ nghĩ rằng là thầy biết cái nhà đẹp, nhưng mà các bạn biết không, thầy đang lái xe, thầy nhìn cái đường thẳng đó, nói cái nhà đẹp quá, nhưng mà cái nhà nằm bên trái bên phải nằm chỗ nào? Thầy hỏi: ủa cái nhà nó đẹp hay gì? đó 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 cái nhà này mà thầy thấy cái nhà đẹp lắm, nhưng mà thầy không biết nằm bên trái bên phải các bác. Mà khi cô ta nói bên trái thì cái xe thầy đã chạy qua rồi, nằm sau lưng chứ không còn nằm ở bên trái nữa. Như thế thì cái nhìn mà đúng lúc và đúng cái chỗ, đúng cái hướng đi rất là quan trọng các bạn. Và nhiều khi chúng ta cãi lộn nhau là bởi vì đấy, bác nhìn cái hướng này, thầy nhìn hướng kia, cô đoàn nhìn hướng nọ, mình nhìn không đúng chỗ. Nhiều khi cuộc sống của mình chỉ thêm đau khổ là bởi vì mình nhìn không đúng chỗ. Khi mình làm một cái chuyện gì thì mình không nhìn vào cái nhân, mình chỉ lo nhìn vào ok được bao nhiêu tiền, ok giàu được bao nhiêu, mình dạy cho con cái làm sao làm giàu, nhưng mà mình không dạy cho con cái làm sao mà mở cái tình thương ra nhiều hơn chút, mở cái lòng tha thứ bao dung nhiều hơn chút, mở đi trí huệ mình để giảm thiểu sự đau khổ, mở cái lòng tư của mình, cái chỗ nhìn đó nó phải đúng, mà đúng chỗ đúng lúc. Tại vì nhiều khi bác dạy đúng đúng lúc thì con cái nó mới nghe, nhưng bác nói cái điều đó mà lúc nó đang mệt mỏi quá, lúc nó đang đọc sách, lúc nó đang chơi game thì nhiều khi nó không vào được các bạn. Cho nên nhìn đúng lúc đúng chỗ và dạy người ta nhìn đúng lúc đúng chỗ rất quan trọng. Thứ nhì là mình nên dạy con cái của mình, đó là mình phải bắt dạy con cái là nhìn từ cái nhìn của kẻ đối phương, của cái tha nhân. Người Mỹ gọi là put yourself in people's shoes, tức là mình phải tìm cách mà nhìn từ cái quan điểm của người khác. Cho nên các bạn biết không, nhiều khi đó cái nhìn từ quan điểm của người khác, người vợ đã tập nhìn từ cái quan điểm người chồng tập nhìn từ quan điểm người vợ đó, thì tự nhiên là mình mới hiểu được cái nỗi đau khổ của người ta, mình hiểu được và mình cảm thông những cái khó khăn của người ta. Có cái chuyện mà không biết bao nhiêu lâu năm rồi không biết, thì thầy đã từng có kể cho các bạn nghe là hồi đó thầy ở chùa thì thầy giảng pháp, thì có một cái cô người ngoại quốc thì cô cứ tới gần, cô ngồi rất là gần với thầy, cô cứ nhìn thầy giảng pháp, thì những cái người mà xung quanh rất là khó chịu vì cảm thấy là cô ngồi gần quá, mà tại sao mà cô cứ ngồi đó mà thầy giảng đủ thứ. À, nhiều khi mọi người cười, cô thấy cô không cười, cô cứ nhìn chăm chăm thầy, họ rất là khó chịu với cái thái độ của cô này, và họ còn người còn khiêu cô này, muốn đuổi cô này ra vì không muốn cô này ngồi trước mặt thầy. Sau khi mà thầy mà giảng xong rồi thì thầy cũng đặt câu hỏi với cô này, không biết là cô có cái chuyện gì mà cô lần đầu tiên tới chùa nghe giảng mà cô ngồi trước mặt tôi như vậy, không hiểu là cô có cái chuyện gì mà cần nói với tôi. Trước khi cô này nói thì cô đã chạy hai hàng nước mắt, cô nói rằng là tôi có người nhà vừa mới mất, tôi không biết đi tìm chỗ nào để mà được cái sự nhẹ nhàng trong tâm tâm hồn, nên tôi mới bảo giảng đi vào chùa Phật giáo. Và tuy thầy giảng pháp tôi không hiểu gì lắm, à, tại vì thầy cũng ngoài tiếng Anh giỏi các bác, nhưng mà tôi cảm thấy là ngồi được ngồi gần với thầy, được ngồi gần với các tượng Phật, với tất cả cái này, tôi cảm thấy đó là một cái sự an ủi rất lớn. Và trong 2-3 giờ đồng hồ ngồi đấy thì tôi mới cảm thấy giảm thiểu cái nỗi đau khổ của mình. Cái bà béo khi mà bà nói như vậy, khi cô này cô nói ra như vậy thì những người xung quanh họ nghe được và họ giải tỏa đi cái sự khó chịu. Cho nên khi mình đặt mình trong cái vị trí của cái một người nào đó đó, mình nhìn từ người đó ra đó, thì nhiều khi mình mới cảm thông cái nỗi đau khổ của người đó được. Còn người nói với thầy, thầy thầy chưa bao giờ có một người con mà chết, thầy không thể nào hiểu được cái sự đau khổ của một người mẹ khi mà đứa con mình chết. Thầy rất thông cảm với cái nỗi niềm đó, bởi vì chỉ khi mà mình bình mình mới hiểu được cái nỗi đau của những người đang bệnh. Chỉ khi mình có cái người thương mình đã ra đi rồi đó thì mình mới cảm nhận được cái nỗi đau khổ đó thôi. Cho nên cuộc sống của mình đòi hỏi cái chánh kiến là mình bị phải để nhìn từ cái góc độ của cái người đau khổ, của cái người đối phương, của cái người đối diện với mình. Cho nên các bạn thấy từ cái định nghĩa mà rất là nguyên thủy, cái chánh kiến là mình phải biết nhìn vào đâu là cái khổ, cái nhân của khổ của cuộc sống của mình đó, đến cái cách mà mình làm sao mình biết nhìn đúng lúc đúng chỗ, thứ nhất. Thứ nhì, mình biết nhìn từ quan điểm của người khác chứ không phải nhìn từ quan điểm của chính mình mà thôi. Thứ ba đó, khi mình nhìn đó, thì mình đặt câu hỏi là mình nhìn với cái mục đích gì không, có cái hậu ý gì không. Nhiều khi mình nhìn đó là để mình muốn đoạt lợi, để muốn tìm kiếm cái gì đó cho chính mình, không phải là mình nhìn đó để mà mình thấy mình mở rộng cái vũ trụ quan đâu, không. mình nhìn nhưng mà có cái hậu ý phía sau. Thì mình phải đặt câu hỏi đó để mình giải tỏa cái hậu ý, mình luôn luôn lúc nào nhìn với cái tâm mà khai mở. Thứ tư, nếu bạn muốn tập cái chánh kiến á, thì mình nên nhìn với cái tinh thần lạc quan, cởi mở, muốn học hỏi. Mình nhìn để mà mình có cách làm sao mình càng lúc càng mở rộng cái vũ trụ quan. Do đó cái tinh thần của cái nhìn là gì? Nhìn để mà mở rộng vũ trụ quan. Vũ trụ quan mình gọi là world views. Mình nhìn để mở vũ trụ quan, chứ không phải là mình nhìn để mà mình đóng cái vũ trụ quan bắt người ta theo mình. Thứ năm là mình hãy nhìn với cái tấm lòng mà từ bi, nhìn để mình lắng nghe. Tại vì do mình có cái lòng từ bi đó, cái lòng từ là cái sự dễ thương, hiền lành, bi là nhìn để mà mình đồng cảm với người khác đó. Thì tự nhiên là mình bắt đầu mình đạt tới cái mức độ mà sau này Đức Phật gọi là vô ngã được các bạn. Chứ không thể nào đó mà mình nhìn bằng con mắt bạc nhã được, con mắt vô ngã được, không thể. Mình bắt đầu bằng một chỗ rất là thấp, nhưng mà mình hãy nhìn để mà đồng cảm. Mình nhìn để mà mình cảm thấy cái nỗi niềm của những người khác đi. Đó là cái cách nhìn của mình các bạn. Và cái cuối cùng đó, sau năm cái nhìn đó, nhìn đúng lúc đúng chỗ, mình nhìn từ cái chỗ cái kiến giải của tha nhân, mình nhìn nhưng mà không với cái hậu ý ích kỷ là thứ ba. Thứ tư đó, mình nhìn về cái tinh thần là khai mở cái vũ trụ quan của mình, chứ vậy mình nhìn để mà đóng cái vũ trụ quan lại để bắt người ta theo. Thứ năm, mình nhìn với cái tấm lòng mà mở rộng từ bi, với cái đầy cái tình thương và cái sự cảm thông, sự đồng cảm của mình. Nắm cái đó mà cộng lại rồi đó, thì mình phải biết đó, là cái nhìn của mình phải không ngừng mà tiến hóa, tức làm cho cái nhìn của mình là càng lúc là càng thay đổi, càng trùm phủ hơn. Cái nhìn hôm qua và cái nhìn hôm nay thì nhìn hôm nay là trùm phủ hơn hôm qua, không nhỏ lại mà rộng hơn. Cái nhìn hôm nay phải cao hơn cái nhìn hôm qua. Cái nhìn hôm nay phải nhiều góc, nhiều cái phương hướng, nhiều góc độ hơn. Như thế thì mình không ngừng nâng cao cái tầng nhìn của mình và mở rộng cái tầm nhìn của mình, đồng thời không ngừng thay đổi rất nhiều góc độ nhìn để cho mình thấy toàn diện, không bị điểm mù. Nếu như thế đó, thì mình bắt đầu thấy cái định nghĩa chánh kiến của nhà Phật đó, rất là độc đáo, và mình thấy rõ ràng là càng tu đó thì mình sẽ càng có cái sự không ngừng tiến hóa của cái nhìn. Và mình đã thấy rằng không phải là mình là người duy nhất có chánh kiến, không phải là người Phật giáo là người duy nhất có chánh kiến đâu. Mà cái chánh kiến này nằm ở trong chỗ là không ngừng thay đổi và nâng cao tâm nhìn, mở rộng tâm nhìn và nhìn từ nhiều góc độ. Nếu như thế thì là mình sẽ thấy rằng mình sẽ hài hòa với tất cả những người ở tôn giáo khác, mình hài hòa với tất cả những người không đồng quan điểm với mình, và mình không ngừng bao dung tất cả, không những là người, quan điểm, kiến giải, mà mình biết rằng tất cả chỉ là cái sự mà tiến hóa không ngừng của kiến giải. Và cái đó là cái mà làm cho mình bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống của mình bạn. Để mình thấy rằng đó, là người Việt Nam chúng ta đó, đừng quên rằng là mình còn có rất nhiều dòng dân của tất cả mọi nơi trên thế giới mà văn hóa, quan điểm, cái nhìn của họ khác với mình. Và mình không thể nào đó, mình quên rằng đó, dù mình khác nhau như thế nào, cái khổ vẫn là một thôi. Cái khổ đó là sinh lão bệnh tử. Cái khổ đó là ái biệt ly khổ. Cái khổ đó là câu bất đắc khổ. Cái khổ đó là cái khổ mà của cái thân thể lúc nào cũng sinh ra bình hoang, lúc nào cũng sinh ra dần lậy hơn, đủ thứ chuyện trong đó cả. Và vì vậy chúng ta lúc nào cũng hãy sống một cách bao dung, nhìn trung đạo, nhìn nhưng mà không kẹt về một người nào, nhìn nhưng không kẹt vì một duyên gì, và nhìn lúc nào cũng cởi mở rộng rãi cả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm hôm nay, và hy vọng các bạn sẽ trở lại với chương trình trong tuần tới để mình tiếp tục cái đề tài bạc chánh đạo.